Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017, mời quý vị theo dõi chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên làn sóng radio của đài VOA cũng như live stream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một người luật sư chuyên về di trú, kinh nghiệm lâu năm tại khu vực này, khu vực thủ đô Washington DC. Và một lần nữa cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại với studio ngày hôm nay để tiếp tục trả lời những câu hỏi cũng như cung cấp những thông tin về di trú định cư Hoa Kỳ, thưa ông ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin thân chào quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ, lúc này thì Trà My cũng đã thấy trên Facebook của đài VOA đã bắt đầu có khán thính giả đang theo dõi. Để bắt đầu chương trình đó, thì thay vì mình vô hẳn cái đề tài là định cư dạng AB1, thì xin luật sư giữ lại một chút xíu để cho mình có thêm khán thính giả đông đủ thì mình bắt đầu đưa những thông tin mới. Ngay lúc này thì mình xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi còn nợ tuần trước, thưa luật sư.
À vâng.
Dạ, rồi. Tuần trước mình nói về AB5, AB3, EB2, tất cả đều là những cái visa dạng định cư Mỹ theo diện lao động.
Vâng, đúng vậy.
Thưa luật sư, câu hỏi mà Trà My nhận được qua trong tuần qua về EB5 đó, thì có một câu như thế này: thủ tục EB5 lúc này tính tổng cộng hết bao nhiêu tiền, thưa luật sư?
Không nói về cái lệ phí của luật sư hay là những cái chi phí mà của những cái regional center đó, thì nội cái lệ phí nạp đơn không đóng với chính phủ cho đến khi có thẻ xanh chính thức là khoảng bây giờ tăng lên khoảng 8.500.
Dạ vâng. Đó là EB5, tức là visa định cư Hoa Kỳ. Nếu các bạn đầu tư vào Mỹ $500,000 trong một cái dự án chung hùng hạp, hoặc là $1,000,000 nếu các bạn mở doanh nghiệp riêng, cơ sở làm ăn riêng tại Hoa Kỳ để lấy được visa định cư Hoa Kỳ. Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp của bạn Vân Nguyễn. Bạn có bằng đại học, kinh nghiệm 3 năm phòng thí nghiệm, làm sao đi được diện EB3, tức là định cư Mỹ lao động phổ thông, thưa luật sư?
Vâng, như lần trước cũng đã trình bày, cái diện lao động phổ thông là nó có 3 loại. Một loại có bằng đại học, loại có 2 năm kinh nghiệm, và một loại là không cần kinh nghiệm.
Dạ.
Đó, thì nếu mà đã có bằng đại học thì cái cần thiết nhất là vẫn là tìm một người chủ bên này sẵn sàng mời mình làm việc.
Dạ vâng.
Đó là cái chính.
Yeah. Vâng. Câu hỏi kế tiếp của bạn Nguyễn Công cũng liên quan đến EB3. Những điều kiện, bạn muốn tìm hiểu thêm về những điều kiện đối với cái dạng lao động phổ thông EB3, những điều kiện cơ bản nhất, thưa luật sư?
Những điều kiện cơ bản mình đã trình bày rồi mà, nó cũng khá dài dòng, nhưng mà tóm lược lại là nếu có bằng đại học thì phải có bằng đại học, và cái bằng đó là phải tương đương với lại, phải làm cái tương đương với bằng đại học Mỹ.
Yeah.
Bằng đại học đó phải 4 năm.
Yeah.
Và cái việc mời mình làm á, nó phải tương ứng với cái bằng của mình.
Yeah.
Cái người mà 2 năm kinh nghiệm cũng vậy, là phải chứng minh mình có 2 năm kinh nghiệm, không những là bằng giấy tờ mà bằng tất cả những gì chứng minh là cái đó là thật, mình có 2 năm kinh nghiệm.
Yeah.
Và cái việc mời bên này cũng là tương ứng với lại cái kinh nghiệm của mình.
Yeah. Với lại phải chứng minh là đã làm việc trong cái ngành đó trong ít nhất bao nhiêu năm ở Việt Nam, thưa luật sư?
Thì đó là kinh nghiệm 2 năm.
Vâng, 2 năm. Năm.
Dạ.
Vâng. Có chứng minh thu nhập đàng
hoàng.
Vâng. Vâng, vâng, từ cái ngành nghề đó. Những cái chi tiết mà về EB5, EB3, EB2 chúng tôi đã trao đổi với luật sư và đã gửi đến quý vị trong những chương trình trước. Nếu quý vị còn thắc mắc, xin mời vào lại Facebook của đài VOA, mở videos và kiếm lại những chương trình tuần trước, hoặc là trên website của đài VOA chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên những cái chương trình đã giải đáp những thắc mắc những cái lần trước. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi ha. Vâng, câu hỏi kế tiếp của bạn Nhị Hà. Nếu chủ tiệm bên Mỹ mướn người bên Việt Nam thì họ phải chứng minh như thế nào, thưa luật sư?
Trước hết là họ phải chứng minh cái nhu cầu họ cần có cái việc đó.
Vâng.
Cái thứ hai là họ phải chứng minh là họ đã nỗ lực tìm kiếm những người bên nước Mỹ này mà không có ai thích hợp với cái công việc đó.
Vâng.
Và thứ ba là phải chứng minh là họ có đủ tài chính để bảo lãnh.
Dạ vâng, ba cái điều kiện đó. Và trong cái điều kiện thứ hai luật sư nói đó là để chứng minh là mình đã đi tìm người mà không có là phải đăng báo trong vòng một tháng.
Vâng, đăng báo, đăng quảng cáo trên tìm người trên Internet trong tất cả những phương tiện gì để sẵn sàng là mình phải làm những chuyện đó.
Dạ, bạn Vân Nguyễn hỏi là EB3 có mất phí hay không thưa luật sư?
Tất cả những cái diện đi vào đây đều là phải có phí tổn đóng cho chính phủ hết, ngoài cái tiền luật sư hoặc là những cái cơ sở nào mà họ lo về những cái dịch vụ đó.
Dạ. Và cái phí tổn đó thì nó tùy từng cái dạng.
Đúng rồi, vâng, nó tùy từng cái dạng.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của bạn Đức Khuê, có tin về sổ số, chắc là sổ số di trú phải không thưa luật sư?
Vâng, Lotto Visa. Cái mỗi một năm thì chính phủ Mỹ cho vào đây mấy chục ngàn người. Qua cái diện sổ số, tức là mình nạp đơn họ rút thăm, giống như là mình mua vé số vậy.
Vâng.
Những cái sổ số này thì nó chia làm nhiều vùng trên thế giới, thì mỗi một vùng những cái số người được vào nó khác nhau. Và những người nào đã từng, những dân tộc nào mà đã có rất nhiều người Mỹ này thì không được trong cái sổ số đó. Thì trong đó có Việt Nam.
Có Việt Nam.
Tức là Việt Nam không ở trong cái diện được bốc sổ số.
Nhưng mà nó có thời hạn không luật sư? Sẽ là qua
năm nào cũng có hết.
Vâng. Nhưng mà Việt Nam hoàn toàn vĩnh viễn không có trong cái diện sổ số nữa hay là sau 5-10 năm?
Không có gì vĩnh viễn hết, tại vì những cái này nó thay đổi. Trước đây Việt Nam đều có. Vâng, mà tôi đã biết có người trúng sổ số vào đây là người Việt Nam. Những cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng bây giờ vì những cái diện bảo lãnh càng ngày càng đông, họ vào đây đông thì khi mà cái tỷ lệ của người Việt Nam so với những cái dân tộc khác cao rồi, họ không cho mình nữa.
Vậy thì có thể là tới khi nào cái tỷ lệ người Việt vào đây giảm xuống thì lại có cơ hội.
Vâng, còn có cơ hội. Và nếu mà cái chương trình này còn tiếp tục.
Dạ vâng.
Vâng, chương trình này chưa chắc là còn được tiếp tục.
Dạ.
Vâng, tại vì sau này đã có một dân biểu Cali đề nghị là với Tổng thống Trump là thay vì tại sao lại cho họ vào đây một cách tự nhiên miễn phí như vậy thì chạc mỗi người đó phải bao nhiêu tiền đó để được cái lô tô đó.
Đề nghị là 1 triệu thưa luật sư.
Vâng.
Ông dân biểu ông đề nghị rằng là thay vì đó là đầu tư 1 triệu được vào Mỹ thì bây giờ sổ số cũng vậy. Thay vì sổ số cho không thì bây giờ ai có 1 triệu thì được.
Vâng, giống như mua sổ số.
Vâng, và ông Trump tỏ vẻ cũng rất là thích thú với lại cái đề nghị đó, thì mình không biết là tương lai như thế nào. Nhưng mà năm nay thì vẫn có chương trình sổ số.
Vâng, em vẫn còn chương trình sổ số. Vì cái đó cũng lại phải qua quốc hội biểu quyết nữa, chứ không phải một chính phủ quyền quyết định được.
Như vậy thì hàng năm, cái đợt sổ số hàng năm nó vào cái thời hạn nào thì...
Cũng vào cái thời hạn này này và cuối cho đến cuối năm.
Dạ, từ tháng 6 cho tới cuối năm là sổ số. Cái số lượng để dành cho những người sổ số may mắn được vào định cư Mỹ.
Tôi nhớ hình như là năm ngoái là khoảng 50.000 visa đó.
Dạ, vậy cũng rất là lớn. Rất
và lớn, lớn lắm.
Mà khi mà những người mà trúng sổ số vào nước Mỹ đó thì có được, ban đầu có được trợ cấp hay cái gì không? Hay là cứ vào đây là tự anh phải lo?
Họ đều vào đây thì họ sẽ có thẻ xanh.
Dạ.
Vâng. Và cả gia đình luôn.
Vâng, họ tự phải lo. Tạo lập cuộc sống.
Vâng.
Dạ, vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chắc là cái sổ số này ở vùng châu Á thì hơi ít, tại vì mình thấy dân châu Á ở đây hơi nhiều.
Vâng, tàu với Việt Nam, Ấn Độ là không được rồi.
Thì mình sẽ chờ những cơ hội những năm sau ha các bạn ha. Vâng, bây giờ câu hỏi sổ số xong rồi, hỏi tế câu kế tiếp của bạn Việt Hoàng. EB2 là visa mấy năm thưa luật sư?
Tất cả những diện employment, tức là base, tức là vào đây vào diện lao động thì đều là thẻ xanh vĩnh viễn hết. Trừ cái đầu tư của EB5 là có thẻ xanh tạm thời 2 năm. Còn tất cả những diện khác là vào đây là được thẻ xanh luôn hết. Thẻ xanh 5 năm và sau đó, thẻ xanh 10 năm và sau đó xin quốc tịch sau 5 năm.
Dạ vâng, Riêng EB5 rất là có thời hạn điều kiện.
Vâng, thì cái thẻ xanh đầu tiên là thẻ xanh có điều kiện gọi là 2 năm.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn Đăng Khoa hỏi là định cư ở châu Âu có giống như ở Mỹ không? Thì chắc là không phù hợp với lại cái định
cư. Vâng, cái đó là thuộc luật của mỗi nước.
Luật sư không thể trả lời được vì luật sư chuyên về di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì Trà My tiếp tục nhận được những câu hỏi về di trú nhưng mà không có hỏi về EB5, EB2 và EB3 nữa. Thì mình xin bắt đầu đưa tới những cái thông tin mới EB1 trong kỳ nói chuyện ngày hôm nay thưa luật sư. Dạ vâng, dạ xin luật sư giới thiệu sơ một cách khái quát nhất EB1 là gì?
Vâng, EB1 trước hết cũng là một cái diện gọi là employment base. Tức là căn cứ vào cái khả năng vào đây để làm việc, để có thẻ xanh. Cái diện này nó là cái diện cao nhất trong tất cả các diện, cái đòi hỏi cao nhất. Tức là nó đòi hỏi người đó có một khả năng vượt trội hơn những cái người thông thường. Thông thường như mình đề nghị thấy trong EB2 là những người có những khả năng đặc biệt. Và người Mỹ dùng cái chữ là exceptional ability.
Yeah.
Cái này họ lại dùng một cái chữ khác mạnh hơn. Đó là extraordinary ability.
Yeah.
Hoặc là outstanding ability. Và khi mà extraordinary hay outstanding mình tạm dịch là những khả năng ngoại hạng hay phi thường mới được vào đây.
Wow. Đó là những khả năng về học thuật hay là về nghề nghiệp ấy.
Vâng. Thì thế này nó lại chia giống như những cái diện trước là nó chia bằng 3 loại.
Yeah.
Cái loại thứ nhất là những người có những khả năng phi thường. Vâng. Tức là extraordinary ability. Là những người phải chứng minh là họ cũng trong một ngành nghề như vậy, cũng có bằng cấp như vậy, nhưng họ vượt lên hẳn. Họ đã được những cái giải thưởng, ví dụ như giải thưởng quốc tế.
Yeah.
Trong lĩnh vực khoa học, trong lĩnh vực văn học, trong lĩnh vực nghệ thuật, trong lĩnh vực thể thao. Cái diện thứ hai là cái diện gọi là outstanding researchers and profession.
Yeah.
Professional, như là professor chẳng hạn. Đó. Yeah. Mình có thể dịch là những nhà
nghiên cứu,
khảo cứu.
Vâng.
Hay là những giáo sư đại học.
Vâng.
Nhưng mà với một cái khả năng ngoại hạng.
Yeah.
Yeah.
Ngoại hạng đây có thể hiểu rằng là có rất là nhiều công trình đặc biệt.
Vâng, đúng vậy. Và cái diện thứ ba là cái diện gọi là vào đây là vì họ là tổng giám đốc của một công ty mà gọi là công ty liên quốc gia, tức là multinational companies.
Đa quốc.
Vâng. Họ như vậy.
Họ là tổng giám đốc công ty đa quốc thì làm sao mà
tổng giám đốc tức là CEO đó.
Vâng.
Vâng.
Như thế nào mà họ được xét cái diện EB1?
Vâng, ví dụ như này, bây giờ vì cái kinh tế nó trở thành toàn cầu hóa.
Vâng.
Có những công ty mà cái thị trường họ không chỉ giới hạn trong nước họ.
Yeah.
Mà họ bành trướng ra những nước khác.
Yeah.
Thí dụ đơn giản nhất là thí dụ như là hãng Sony của Nhật.
Vâng.
Khi họ bành trướng sang cái thị trường bên Mỹ này một thời gian, thì cái thị trường nó càng ngày nó càng rộng hơn.
Yeah.
Thì họ cần phải có một người nắm vững về cái công ty của họ ở bên Nhật. Cho nên họ cử một người cao cấp nhất sang bên này để điều hành cái bên này.
Dạ vâng.
Vâng. Yeah. Nó hơi giống như là hoán chuyển nhân viên.
Dạ vâng.
Khi họ thành lập một cái chi nhánh ở bên này, Sony chi nhánh bên này.
Vâng.
Thì họ cử một người cao cấp tổng giám đốc sang bên này để điều khiển cái đó.
Dạ, và thì trong cái trường hợp đó Mỹ có thể cấp cái visa định cư cho cái người đó.
Đúng vậy, thì đó là nó EB1. Tức là họ sang đây họ sẽ có thẻ xanh cùng với gia đình giống như diện khác.
Dạ.
Trước đây.
Dạ. Và cái EB1 này là đương nhiên là ứng viên được định cư với gia đình người thân.
Vâng, nó gọi là immigrant visa.
Dạ.
Tức là định cư giống như là gia đình bảo lãnh nhau vậy đó.
Dạ.
Tức là con bảo lãnh bố mẹ hay con vợ hay chồng, là khi người sang đây là sẽ có thẻ xanh.
Dạ.
Vâng.
Như vậy thì EB1 chữ E chữ B số 1 nó khác với EB2, EB3, EB5 như thế nào thưa luật sư?
Nó giống về cái kết quả, nó giống về cái quyền lợi là được thẻ xanh.
Vâng.
Cái khác là những điều kiện khác. Thí dụ như mình đề cập đến EB3 chẳng hạn.
Dạ.
Thì cái đó là các người không cần có khả năng chuyên môn cũng vẫn vào được, gọi là unskilled labor.
Vâng.
Hoặc là nếu mà theo cái diện có bằng cấp thì chỉ cần có bằng đại học 4 năm thôi.
Vâng.
Trong khi EB2 thì nó đòi hỏi phải có exceptional ability.
Dạ.
Ngoài cái bằng ra.
Dạ.
Còn cái này là phải extraordinary ability. Hay là outstanding ability.
Khó hơn cái EB2.
Vâng, khó hơn, cao cấp nhất. Vâng,
đấy là cái diện. Cực kỳ đặc biệt.
Vâng, cao cấp nhất.
Dạ vâng.
Vâng.
Như vậy là rất là khó rồi. Thì bây giờ không biết là về cái gọi là khả năng trình độ thì đã mình đã thấy là nó có cái mức độ cao hơn những cái EB khác. Nhưng mà thưa luật sư, về cái mà ông nói cái tính chất là một người có thể là tổng giám đốc điều hành của một công ty vào đây có thể định cư được, thì nó có khác gì với EB5 không ạ? Tại vì EB5 thì mình có tiền đầu tư ở Mỹ thì mình cũng có được cái thẻ xanh.
Vâng, cái khác là này là cái EB5 là một người chỉ cần có tiền vào đây, không cần công ty gì hết.
Vâng.
Đó. Họ vào đây họ điều khiển cái sự đầu tư của mình.
Yeah.
Mình phải điều khiển hàng ngày cái công trình đó.
Yeah.
Hoặc là mình join với cái regional center, một cái trung tâm.
Yeah.
Mà chính phủ quy định, thì khi mình vào đó mình sẽ trở thành một cái silent partner. Yeah. Một cái người cổ đông mà hoàn toàn không điều động thì công ty hết.
Yeah.
Để có cái diện đó, thì cái người đó có thể không bất cứ cái gì họ làm, chỉ cần có tiền, họ không cần có kinh nghiệm trong quá khứ.
Yeah.
Còn cái diện này khác, cái nghĩa này tổng giám đốc là một người đã nắm vững một cái công ty ở ngoại quốc, tức là ngoài nước Mỹ, rồi vào đây điều khiển những công việc chính của công ty ở ngoài nước Mỹ đó.
Không cần tiền.
Vì cái này là họ là người của công ty rồi. Và họ không phải tiền cá nhân của họ nữa. Tức là cái này là chuyện của công ty với công ty. Họ chỉ là nhân viên ở công ty được cử đi thôi.
Như vậy thì cái cơ hội
nó khác này nhiều.
Không phụ thuộc vào cái người ứng viên, mà phụ thuộc vào cái công ty.
Vâng, đúng vậy.
Như vậy thì nói chung EB1 nó cũng có 3 dạng trường hợp.
Vâng.
Thì thưa luật sư, một người ứng viên mà muốn nộp đơn xin định cư bảo lãnh định cư Hoa Kỳ dạng EB1 thì họ phải làm sao?
Vâng. Thì trước hết cái diện loại 1 là cái loại mà tôi gọi là exceptional ability. Là những người có những cái khả năng gọi là ngoại hạng. Họ phải chứng minh được là họ có cái khả năng đó. Thí dụ như họ chứng minh họ đã được những giải thưởng quốc tế. Chẳng hạn như họ được giải thưởng Nobel về văn chương.
Cao quá.
Vâng. Về y khoa. Hay họ là lực sĩ đã từng đạt được những cái huy chương vàng tại Thế vận hội. Đó là những cái exceptional đấy.
Vâng.
Hay là những người về khảo cứu chẳng hạn, họ đã là người đã phát minh ra mấy công trình gì đó mà thế giới đều công nhận hết. Đó, thì những cái đó có chứ, có nhiều lắm. Vẫn có, không nhiều lắm nhưng mà vẫn có.
Hoặc là có những cái đóng góp cho khoa học rất là đặc biệt.
Những đóng góp đó phải chứng minh qua giải thưởng.
Hoặc
là qua những cái công trình nghiên cứu mà đã in thành sách. Hay là đã từng dự những cái hội nghị quốc tế về cái lĩnh vực đó. Hoặc là đã từng được cử làm mình kêu là cái gì, giám khảo trong những việc chấm thi, mà chấm thi đó là của những cái tổ chức quốc tế trong cái lĩnh vực đặc biệt đó. Đó cứ đòi hỏi như vậy. Thì trong trường hợp mà gọi là extraordinary ability đó, cái người đó có thể tự mình xin mà không cần ai bảo lãnh hết.
Không cần một người chủ nào ở bên Mỹ.
Không cần người chủ nào lãnh nào hết. Thí dụ bây giờ vừa mới được cái giải huy chương vàng Thế vận hội về chạy chẳng hạn. Một người của cái xứ Kenya, Phi Châu chẳng hạn. Có thể sang đây tự nhiên xin mà được vào nước Mỹ.
Như vậy có thể nói rằng là nước Mỹ rất là trọng dụng nhân tài. Sẵn sàng chào đón mở cửa, đón mời nhân tài vào đây.
Nước Mỹ luôn luôn muốn những cái chất xám vào nước Mỹ nhiều hơn những cái...
Như vậy có thể hiểu rằng EB1 này là visa để thu hút chất xám, thu hút nhân tài vào nước Mỹ. Thì nếu như quý vị và các bạn thấy mình có khả năng đặc biệt, thấy mình có chất xám, có kỹ năng, có là một người nhân tài đặc biệt, thì nên quan tâm tới EB1. Nhưng mà mình tự mình đứng ra, mình xin, mình đứng đơn, mình làm đơn như thế nào?
Phải làm đơn. Thì cái thủ tục khá phức tạp.
Ông có thể giới thiệu sơ những cái
thì mình phải trình bày là... đầu tiên là mình phải làm chứng minh tất cả những cái mà tôi vừa nói, là những cái chứng minh của mình về tại sao mình là outstanding như vậy. Phải thí dụ là một giáo sư hay là nhà biên khảo chẳng hạn, thì chỉ phải chứng minh nữa là những cái giấy giới thiệu về mình, có những bài viết về mình. Nhưng riêng cái diện thứ hai này đó là cái diện mà gọi là cho những nhà biên khảo hay là giáo sư đại học đó mà thuộc cái diện gọi là outstanding đó, thì những người đó cần phải có một nơi bảo lãnh. Thí dụ một cái viện khảo cứu, thí dụ một cái đại học.
Cần liên lạc với lại những cái
họ phải nạp đơn, chính những cái cơ quan đó họ nạp đơn mời người này, giống như là cái diện lao động phổ thông.
Thưa luật sư, còn cái thứ ba là giám đốc điều hành thì công ty
Công ty giám đốc điều hành ấy, thì nó lại khác nữa, là vì cái này thuộc về một công ty ở nước ngoài, ở ngoài nước Mỹ. Thành ra công ty đó đầu tiên là phải thiết lập một cái chi nhánh bên này. Rồi có một người đứng đầu cái chi nhánh bên này làm đơn xin đưa người kia sang. Chứ không phải là cái công ty từ ngoại quốc xin mà người công ty từ bên Mỹ sang mời vào.
Giả sử như là một doanh nghiệp làm ăn ở Việt Nam và ở Mỹ. Đã có cơ sở làm ăn ở đây rồi, thì cái người đứng đầu cơ sở làm ăn ở đây đó có thể mở hồ sơ xin visa định cư cho một cái ông tổng giám đốc của chi nhánh phía Việt Nam qua đây điều hành.
Cái căn bản của cái trường hợp này là hai công ty nó phải là cùng một
lĩnh vực hoạt động.
Cùng một chủ. Hoặc là chi nhánh.
Vâng.
Hoặc là một cái sự phối hợp hợp doanh nào đó. để cho thấy là giống như một cái dù nó che cho cả hai
liên
cùng
doanh,
một nơi đó.
Vâng,
dạ. Liên doanh hoặc hợp doanh.
Vâng. Nhưng mà có cái điều kiện về tài chính không thưa luật sư? Thí dụ như cái công ty phải có vốn là ít nhất là 5 triệu hay 10 triệu mới làm được cái chuyện đó không? Hay là công ty nào cũng có thể làm?
Khi cái luật mà họ ra là họ chỉ nhằm đến những công ty có tính cách đa quốc.
Đa quốc, dạ.
Vâng. Thì họ không có đặt ra vấn đề là công ty lớn hay nhỏ. Và tức là cái kích thước công ty không bao giờ đặt ra hết.
Yeah.
Nhưng họ có quan tâm là cái công ty có thực sự hoạt động không.
Yeah.
Và nếu hoạt động thì cho họ thấy là có bao nhiêu nhân viên, sổ lương nhân viên vân vân.
Yeah.
Cho nên nếu là một cái cơ sở làm ăn mà chỉ có hai vợ chồng với lại con cái làm thì hầu như là không được.
Yeah.
Nó phải cho thấy là ít nhất là có 5-7 nhân viên đàng hoàng và có sổ sách rõ ràng.
Vâng.
Rồi cái văn phòng bên này cũng đã từng hoạt động ít nhất một năm mới có thể bảo lãnh người bên kia được.
Yeah.
Cái người bên kia cũng lại phải làm giám đốc hay tổng giám đốc của công ty bên đó là cũng ít nhất là một năm.
Yeah.
Trong 3 năm vừa qua.
Vâng.
Thì mới qua đây được.
Yeah. Vâng. Rất là phù hợp vào cái nhu cầu bình
vâng, phải trình bày cái nhu cầu tại sao họ cần qua đây để mà làm cái chuyện đó.
Yeah. Vâng. Vâng, về vấn đề lệ phí thì EB1 nó có khác những cái EB khác không thưa luật sư?
Không, EB1 là nó không lệ phí cao đến 7-8 ngàn như là cái EB5. EB5 là cao nhất.
Yeah.
Vâng. Cái này nó chỉ tốn cái lệ phí gọi là nạp đơn để được vào Mỹ với cái diện thẻ xanh thôi.
Yeah. Yeah.
Cái đó thì dưới 1 ngàn.
Dạ yeah, vâng.
Vâng.
Nhưng mà tất cả những cái trường hợp nào đi nữa thì phải làm một cái đơn chính thức từ cái trang web của Sở Di trú Mỹ.
Vâng, đúng rồi. Vâng. Nó đều có mẫu đơn hết.
Vâng, vâng. Đi vào cái trang web đó, kiếm cái mẫu đơn EB1, điền vô.
Vâng.
Dạ, rồi bắt đầu đi kiếm những cái bằng chứng thu thập hồ sơ giấy
vâng.
tờ.
Cái đó là cái gay cấn nhất, vì họ sẽ cứu xét theo cái đó.
Dạ.
Vâng.
Với hai cái diện đầu tiên mà luật sư nói là ngoại hạng rất đặc biệt đó, thì sau khi điền đơn rồi, sau khi thu thập đầy đủ những cái bằng chứng hồ sơ rồi, họ liên hệ với ai và như thế nào ạ?
Thì họ nộp thẳng với Sở Di trú.
Nộp với Sở Di trú.
Vâng. Tất cả đều phải qua Sở Di trú hết.
Dạ.
Vâng. Riêng cái luyện thứ hai là những nhà khảo cứu hay những giáo sư đại học thì họ phải có cái cơ sở bên này đứng nạp đơn và bảo lãnh họ qua.
Yeah.
Và dĩ nhiên cơ sở đó cũng lại phải chứng minh rằng là họ có đủ cái khả năng tài chính để bảo trợ cái này.
Yeah.
Tuy nhiên cái này nó khác quan trọng với lại cái diện EB2, EB3 đó là cái này nó không qua cái chứng chỉ lao động.
À.
Không qua chứng chỉ lao động nó đã bớt được cái thời gian nhiều lắm, gần như là hầu hết cái thời gian.
Yeah.
Cho nên mới cái diện EB1 nhiều khi dưới một năm hay là 6-7 tháng là có thể xong rồi.
Yeah.
Ngay cả cái chuyện công ty cũng vậy. Nhanh hơn tất cả những diện khác. Là thứ nhất là cái diện này là ít người họ thích hợp.
Yeah.
Và cái thứ hai là hôm qua cái thời gian gay cấn nhất là thời gian lao động, chứng chỉ lao động.
Yeah.
Thành nó bớt hẳn 1-2 năm cái chuyện đó.
Yeah.
Họ chỉ cần đợi cái visa nào, khi nào nó đáo hạn họ đi thôi.
Yeah.
Và mà hiện thời thì cái diện này đang đáo hạn, tức là xin mà đầy đủ điều kiện là đi thôi.
Vâng, dạ. Yeah. Thì cái trung bình hiện bây giờ cái thời gian chờ đợi cho EB1 dưới 1 năm?
Không, dưới 1 năm.
Dạ vâng. Ừ. Những cái dạng khác EB2, EB3, EB5 thì trên...
Vâng,
một
riêng
năm,
cái lao động không là đợi 1 năm, 2 năm như không để mà tiến hành cái chứng chỉ lao động này.
Dạ, thưa luật sư có nói rằng là cái dạng này đó thì cái thời gian nó ngắn hơn.
Vâng.
Nhưng mà nó khó hơn nhiều.
Dạ.
Thì trước giờ ông có bao giờ gặp những cái ca, những cái trường hợp nào EB1 từ Việt Nam chưa? Để mình thấy
không,
cái
không về Việt
thành
Nam.
Công.
Vâng, còn những nơi khác có. Và cái đặc biệt là cái diện mà hoán chuyển công ty đó.
Vâng.
Của công ty đó. Vâng, cái diện đó thì có thể làm một số nước vào đây.
Dạ. Thưa ông nói cái thời gian mà họ xử lý thì nó ngắn. Nhưng mà cái thời gian mà mình kêu là kiếm, tìm những cái nơi cần mình này kia thì nó cũng rất là mất thời gian. Cho nên là họ phải nghiên cứu trước. Thí dụ như dạng mà những giáo sư đó thì phải đi kiếm những cái trường học đang cần, đang có nhu cầu về những cái khả năng mà mình có thể đóng góp. Thì cái đó nó cũng rất là tốn thời gian nghiên cứu.
Với người đã có cái gọi là outstanding ability, tôi nghĩ là không khó lắm.
Dạ. Yeah.
Đó. Với những người công trình nhận được những cái giải quốc tế chẳng hạn, giải Nobel, giải Pulitzer, những cái mà cái mà ai cũng phải thừa nhận đó, thì tôi nghĩ là không có khó.
Yeah. Tại vì chỗ nào trong nước Mỹ cũng cần hết.
Vâng, chỗ nào
dạ,
cũng
vâng.
cần hết.
Dạ. Mình nói, dạ. Mà luật sư, cái thời gian xét duyệt đã nói qua rồi, thì mình nói tới cái cần chứng minh những cái điều kiện gì để hội đủ tiêu chuẩn, thì luật sư cũng đã nói là những cái chứng minh thực lực của mình hoặc là cái diện mà tổng giám đốc đó thì phải là bên đây có nhu cầu đưa bên kia qua. vân vân. Dạ. Nhưng mà trong cái visa đó, bước chân vào nước Mỹ là không có điều kiện gì cả, là visa vĩnh viễn, phải không ạ?
Cái đó là visa vĩnh viễn, và cũng giống như những diện hồi nãy cô có nói là cả họ thuộc cái loại gọi là immigrant visa.
Dạ,
là định cư.
Dạ. Vâng.
Thì cái diện đó là cả vợ và con hay chồng đều đi theo hết.
Dạ.
Vâng, cả nhà đều được đi hết.
Dạ. Như vậy thì EB1 này gọi là lợi hại so với những cái
dạng visa
khác
nhất.
Thì
lợi hại nhất. Nhất là cái diện mà giữa những công ty đó, gọi là hoán chuyển nhân viên đó. Nếu mà chuẩn bị kỹ mà thiết lập đúng thì cái thời gian là ngắn hơn tất cả những diện khác, mà ít tiền hơn, ít tốn kém hơn là cái diện EB5.
Đó là những cái lợi của cái dạng EB1. Nhưng mà có rủi ro gì không thưa luật sư?
Tôi không thấy có gì rủi ro không nói.
Dạ,
trừ cái chuyện là tất cả là phải thật.
Nên nhiều khi mình đang xúc tiến rồi, đã tốn kém chi phí rồi, nhưng mà không biết có một cái trường hợp nào mà có thể mình bị từ chối không ạ?
Nếu mà từ chối thì có thể là nó dính đến những cái chuyện mà cái đó không có thật, hoặc là cái đó là có tính chất gian dối. Ví dụ như là mấy công ty nói là công ty tôi đã làm 3 năm nay về cái ngành đó, bây giờ tôi muốn chuyển ông này sang. Mà họ điều tra ra là công ty thực ra là mới lập có mấy tháng chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi nên nhớ là khi họ nói đến cái công ty đang ở ngoài nước Mỹ mà hoạt động 3 năm chẳng hạn, thì họ rất cần những cái sổ sách rõ ràng. Ví dụ như giấy thuế, sổ sách về nhân viên. Còn cái sự phát triển bên này là cần một cái nó gọi là business plan.
Kế hoạch kinh doanh. Và chứng minh là tại sao cần cái người đó qua đây điều hành cái công ty. Dạ vâng. Thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp đó là cái số visa EB1 á, nó có giới hạn đối với từng nước không, hay là nó mở hệ có nhân tài ở bất cứ nước đâu, cả 100,000 người từ một nước cũng được, hay là chỉ giới hạn mỗi nước được 20 người thôi?
Nó cũng giống như cái diện mà vào đây với diện lao động, thì cái loại EB1 này có khoảng 40,000 visa đó.
Mỗi năm.
Cái sự nó chỉ có hai diện, một cái diện là vào đây của những nước bình thường và một cái diện là những nước như lần trước có đề cập là khoảng 5 nước, và nó chậm hơn nơi khác.
Trong đó có Việt Nam.
Trong đó không có Việt Nam.
Thế
là Việt Nam được vào một cái diện là giống như những nước còn lại trên thế giới. Những cái nước mà vào đây đông thôi. Thí dụ như Phi là chậm nhất.
Thế từ Việt Nam thì có nhiều cơ hội được EB1 không ạ?
Có chứ.
Có nhiều cơ hội, nhưng mà không biết là có đủ ứng viên, có tài năng.
Cái tài năng thì tôi không biết được, tại vì cái đó thật sự là khó. Extraordinary mới lại outstanding là thường thường khó. Những cái giải thưởng như tôi vừa nói đó. Trừ khi có thể là trong lĩnh vực thể thao đã từng đoạt được những cái giải về Thế vận hội.
Thì dễ dàng thôi.
Nhưng mà cái diện mà qua công ty thì tôi nghĩ là có nhiều khả năng. Thì một cái nước mà đang phát triển như Việt Nam hay những nước đang phát triển khác, mà khi mà kinh tế nó bành trướng thì có nhiều công ty xuất hiện. Và khi nhiều công ty xuất hiện thì cũng sẽ có cái nhu cầu mà vươn ra để có những chi nhánh
mở công ty đa quốc.
Thì khi đó thì có nhiều triển vọng.
Nhưng mà muốn có triển vọng đó là phải có thành lập cơ sở làm ăn ở đây trước cái đã, có chủ ở đây.
Cái cơ sở thì nó lại như thế này, là một người có công ty mà họ chưa muốn sang bên này để thử thách, họ có quyền gửi một người sang bên này một cái visa riêng, họ cho phép sang đây trong một năm để mà gọi là thiết lập cái công ty đó và run ở bên này.
Đó là có,
nó có cái loại nữa. Đó, để làm cái đó.
Cái đó visa tên gì ạ?
Thì cái visa đó là nó kèm theo cái này, và nó gọi là L visa. Thì cái đó là cái mà sang đây là tạm thời, mà cái một năm nó có thể gia hạn được. Sang đây mục đích là để thiết lập cái chi nhánh bên này.
Mình sẽ dành thời gian nói nhiều về L visa, visa thử thách một năm đó. Trong những cái kỳ sau. Nói về cái EB1 kỳ này đó, thì chốt lại có những điểm nào đáng lưu ý về cái dạng visa này đối với những ứng viên mà luật sư muốn nhắn gửi?
Đầu tiên là outstanding thì không cần phải nói thêm rồi.
Tức
là những người đã từng được những giải thưởng thì người đó là có thể vào đây mà không cần ai bảo lãnh hết. Hay là những người có công trình về toán học, về khoa học, về y khoa, hay là đã sáng chế ra những cái gì rất là đặc biệt có lợi cho loài người nói chung. Đó, thì những cái đó có thể chứng minh là mình là một người hữu ích như vậy thì ngưỡng bị sẵn sàng nhận. Riêng về cái chuyện giữa những công ty hoặc là hoán chuyển nhân viên trong công ty thì cái đó là có thể thực hiện ngay cả với những công ty không lớn lắm, cỡ trung bình. Nhưng mà khi một công ty muốn hoán chuyển như vậy thì công ty đó phải chắc chắn là họ có chuẩn bị tất cả những giấy tờ giống như những công ty bên Mỹ. Tức là có sổ sách rõ ràng, có đóng thuế rõ ràng.
Lúc này Trà My nhận rất là nhiều câu hỏi từ các bạn trên Facebook, mà vì thời gian cũng không còn nhiều, xin luật sư trả lời một câu rất ngắn thôi trước khi mình kết thúc chương trình. Bạn Eva hỏi là bây giờ ở Việt Nam có nhiều công ty đứng ra làm hồ sơ đi định cư theo diện EB3 lắm. Thì luật sư cho hỏi là diện đi như vậy có xác suất thành công không? EB3?
Cái chuyện thành công không thì dĩ nhiên là nó tùy theo cái điều kiện của người xin đi, của người đứng bên đây bảo lãnh. Và cái thứ ba là nó tùy theo cái cơ quan hoặc cái dịch vụ nào họ tiến hành như đó. Thành ra rất tiếc là tôi không thể nào trả lời một cách rõ ràng là có thành công hay không được.
Ở đây thì còn rất là nhiều câu hỏi về EB3 và tất cả những cái dạng visa khác nữa, nhưng mà thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã hết. Trà My xin phép tạm chia tay với các bạn tại đây. Hẹn tái ngộ vào thứ tư 2 tuần nữa, luật sư Phạm Tiến từ Virginia sẽ trở lại với studio phòng thu của đài VOA để trả lời tiếp những câu hỏi mà các bạn gửi tới ngày hôm nay, cũng như đưa ra những cái thông tin mới về những cái dạng visa mới mà mình sẽ tiếp tục giới thiệu và giúp các bạn tìm hiểu thêm. Luật sư Phạm Tiến là một người rất là gọi là thành thạo, chuyên nghiệp về lĩnh vực di trú. Số điện thoại của ông nếu mà các bạn cần liên lạc là 703-379-4007. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại vào thứ tư 2 tuần nữa để tiếp tục giải đáp những câu hỏi về di trú định cư Mỹ. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn cô Trà My và xin chào quý khán thính giả của Đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Tấn Trung ở Cần Thơ hỏi: Thưa bác sĩ, thời gian từ tháng 6 tới tháng 12 năm 2014 khi ngủ vào ban đêm, tôi hay bị vập bẻ chân, kéo dài. Tình trạng huyết áp bình thường, tôi vẫn chơi thể thao, tập đi bộ, có hút thuốc nhẹ, bia rượu nhẹ. Tiền sử gia đình tôi không có ai mắc bệnh tim hay cao huyết áp. Tháng 2 năm 2015 tôi bị lói ngực khi dẫn xe Honda lên nhà. Tháng 9 năm 2016 tôi đi bán hàng ở xã thì thấy trong người khó chịu, mặt đỏ rần. Đo huyết áp kết quả 160/98. Tôi đã đi xét nghiệm tại nhiều bệnh viện khác nhau và tôi có một số câu hỏi đang lo lắng, xin bác sĩ giải đáp giùm. Tôi có nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không? Tại sao một số kết quả điện tim cho rằng tôi có nguy cơ nhồi máu cơ tim? Tôi cần xét nghiệm thêm bằng những kỹ thuật gì nữa hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời trường hợp bệnh nhân 39 tuổi, vẫn mạnh khỏe và sinh hoạt thể dục thể thao bình thường. 3 năm trước thì vì thính giả đau ngực trong lúc đang đẩy một cái chiếc xe Honda, có nghĩa là đang làm một cái việc cũng có thể hơi mệt, đi chụp hình mạch máu bình thường. Và sau đó thì đi check up và thử thấy nhồi máu cơ tim ở trên tâm điện đồ ở trên Mỹ này gọi là electrocardiogram, viết tắt là ECG hay là EKG. Thì từ đó bệnh nhân và gia đình vẫn lo về vấn đề nhồi máu tim, áp huyết thì của bệnh nhân thì khi lên khi xuống, và đi đo tim, siêu âm và thử nghiệm nhiều lần, và bác sĩ có cho thuốc hạ áp huyết giống như là losartan, diovan hay là amlodipine, coaprovel, là đó là những cái thuốc hạ áp huyết, và trong đó có những số thuốc gọi là calcium channel inhibitor, là những cái thuốc đó nó cũng có tác dụng làm cho cái mạch máu tim nó bớt co thắt. Ngoài ra còn có những cái thuốc là thuốc an thần tên là sulpirid, đó là một cái loại thuốc để chống những cái bệnh âm tâm thần, cũng như là có thể xài như là một thuốc an thần. Và thuốc hạ axit bao tử tên là esomeprazole, có nghĩa là có lẽ bác sĩ cũng nghi là bệnh nhân có cái vấn đề gì lõm bao tử mà nó liên hệ làm cho đau ở trên ngực. Và các bác sĩ trong vòng 2 năm vừa rồi là đều nói là bệnh nhân không có bệnh tim. Vì tôi không có thể trả lời cho một cái trường hợp cá biệt thì tôi xin có một số nhận xét với cái tính cách hoàn toàn thông tin. Và sau đó chúng ta sẽ nói qua về cái vấn đề co thắt bắp thịt. Vì người bệnh ở đây ngoài những cái chuyện tim đó thì lại có vấn đề co thắt, cái cramps là cái co rút bắp thịt. Thì bây giờ nói về chuyện đau ngực thì có nhiều lý do để mà chúng ta đau ngực. Ngoài cái việc mà đau tim mà chúng ta sợ nhất là cái vấn đề nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim, cái từ tiếng Anh gọi là myocardial infarction. Infarction có nghĩa là một cái phần ở trong tim đó không có đủ máu tới nuôi dưỡng nên cái tế bào nó bị chết. Và myocardial có nghĩa là cái bắp thịt, cái cơ của cái trái tim. Thì ở người trẻ tuổi trước đó mạnh khỏe thì cái nguy cơ nó thấp, chắc chắn là thấp hơn ở cái người già. Và nếu mà các bác sĩ chuyên môn về tim, nhất là những cái người đầu ngành mà vị thính giả đây đã tiếp xúc được, đã khảo sát kỹ như vậy qua thời gian 2 năm và vẫn kết luận là tôi xin trích là nói là yên tâm, không có gì, thì chắc là cái nguy cơ mà đau tim thật sự lại càng ít hơn nữa. Thì nếu một người trung niên mà mạnh khỏe bị đau ngực lúc mà đang đẩy một chiếc xe gắn máy, có thể tôi không biết chiếc xe gắn máy bây giờ chắc là cũng khá nặng. Mà đau ngực thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất là vấn đề đau xương khớp. Thì các xương sườn nó của chúng ta có hai cái bờ xương sườn hai bên, thì nó nối liền với một cái xương gọi là cái xương ức, là cái sternum, nó nằm ở giữa ngực đó, ngay ở giữa ngực, thì nó nối bằng những cái khớp sườn. Và đôi khi các khớp này nó bị viêm, và từ tiếng Anh gọi là costochondritis. Costo là cái xương sườn, chondro có nghĩa là sụn, mà itis gọi là viêm. Thì bệnh nhân đau trong lúc làm việc nặng, ví dụ như đẩy mạnh một chiếc xe chẳng hạn, hay là họ xoay người nhiều quá lại, hay là họ hít sâu vào, nhiều khi nó cũng đau. Thì các khớp này nó nằm dọc theo hai bên cái xương ức, cho nên cảm tưởng như là đau ngay trong tim hay là đau trong tim. Nếu mà đè vào, nhưng mà ví dụ chúng ta lấy ngón tay chúng ta đè vào cái chỗ mà cái sụn với là cái xương nó nối lại với nhau, nghĩa là hai cái đường dọc theo hai bên cái xương ức ở trước và nó phía trong của hai cái đầu vú, thì nếu mà đè vào những cái nơi, những cái khớp đó, hoặc là cái bệnh nhân họ hú hít thiệt sâu, họ xoay người, thì họ có thể tạo nên một cái cơn đau tương tự như vậy. Và cái đó là giúp xác nhận là cái nguồn gốc của cơn đau là nó nằm ở trong cái khớp xương và sụn. Bây giờ nói về đến vấn đề huyết áp, thì huyết áp có thể lên cao. Ở một cái người bình thường thì huyết áp có thể lên cao lúc mà người đó lo âu, hồi hộp, hay là sau khi làm một cái việc nặng hay là tập thể dục. Mà có một cái hiện tượng người ta gọi là cái hiện tượng áo trắng, là white coat syndrome. Coat là cái áo tròn, white là màu trắng, syndrome là cái hội chứng. Thì lúc bệnh nhân vào phòng mạch gặp bác sĩ, thì gặp y tá hay là bác sĩ, thì người ta mặc một cái white coat. Và bệnh nhân họ hồi hộp, có thể làm cho cái áp huyết của họ cao, mà trong lúc họ không có bị bệnh cao huyết áp. Thì nếu mà cái người bệnh mình bị huyết áp cao thật sự và phải uống thuốc đều đặn và lâu dài, thì lúc đó cái mục đích của việc uống thuốc là để che chở những cái mạch máu và các cái bộ phận của cái người bệnh, như là óc hay là mắt hay là thận, có thể bị cái huyết áp cao nó làm hư hại. Nếu mà mấy tháng sau khi ngưng thuốc, như trường hợp vị thính giả hỏi ở đây, mà áp huyết vẫn bình thường, nhất là bác sĩ chuyên về tim đã bảo yên là cũng yên tâm, thì có lẽ là theo tôi nghĩ, có lẽ là chỉ cần đi khám bệnh định kỳ là được. Mà nó cũng như mọi lần, thì tôi nghĩ là nên cần một cái bác sĩ gia đình dễ dàng có thể tiếp xúc với mình, và mình cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với họ để theo dõi cho mình. Nhất là giúp giải tỏa cái lo âu của mình. Và trong cái trường hợp này, tôi nghĩ cái vấn đề lo âu là một yếu tố rất quan trọng. Nếu mà mình tự tìm hiểu lấy, có ví dụ như mình đọc nhiều quá trên Internet, hoặc là ngay như nghe anh bác sĩ ở trên đài phát thanh như hôm nay tôi giải thích, thì có thể là nhiều khi bệnh nhân có thể càng lo thêm. Vì y khoa là nó có thể giống như là một cái rừng. Và cái người không kinh nghiệm thực hành mà có chỉ đọc sách hay là được nghe người khác nói, nhất là trên Internet cũng rất nhiều nguồn mà cũng đáng nghi ngờ nữa, thì giống như một cái người mà đi thám hiểm mà chưa biết dùng bản đồ, thì có thể làm cho mình bối rối, mình quấn lên, và mình càng quấn lên càng bối rối thì là càng gây thêm làm triệu chứng, lại làm cho mình đi lạc nhiều hơn. Bây giờ về cái câu hỏi của vị thính giả hỏi là tại sao hai cái nơi đo tâm điện đều nói là có nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thì trước hết chúng ta cũng nên nói sơ là cái các máy mà đo tim tự động thường thường sau khi làm xong nó, cái computer của cái máy đó nó đọc ra một cái kết quả mà cũng có nơi là bác sĩ sẽ bắt chuyên về tim sẽ coi lại, hoặc là có nơi chỉ, người ta chỉ đưa cho mình coi cái kết quả đó thôi. Thì có thể các máy này nó có một cái gọi là một cái phương trình hay là một cái paradigm mà nó giống nhau. Ví dụ như nó gặp những cái triệu chứng gì thì nó đi đến cái kết luận như vậy, thì cho nên nó diễn giải tâm điện đồ giống nhau. Nhất là ví dụ như nếu là kỹ thuật của chuyên viên không có được chuẩn lắm, ví dụ trước khi dán cái đầu điện phải là lau sạch cái da, cái người bệnh phải nằm yên, phải dùng những cái điện cực tốt, những electrode nó tốt và gắn đúng những cái vị trí, thì những cái chi tiết như vậy nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái phẩm chất, đến cái chất lượng của cái kết quả mà cái máy nó cho. Và quan trọng nhất vẫn là ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, như tôi đã nhắc đến là ví dụ bác sĩ chuyên về tim hay là bác sĩ phòng cấp cứu, và coi xem thử là những cái bác sĩ này họ có đồng ý với kết quả của cái computer nó cho ra hay không. Thì nói chung cái máy mà đo tim đọc kết quả tự động, nó có cái program ở trong máy đó, thì nó căn cứ trên sự thay đổi của một cái khúc ở trên cái EKG, trên cái tâm điện đồ, cái khúc đó gọi là tên ST. Mà nếu mà thấy cái khúc đó nó được, thay vì nó nằm ngang ở cái mức bình thường mà nó baseline, mà nó lên cao, nó nâng lên cao, thì cái từ tiếng Anh gọi là ST elevation, cao hơn bình thường. Thì cái computer nó tự động, nó pick up cái đó và nó đọc là có thể là có do nhồi máu cơ tim. Thì nói về cái vấn đề khả năng của cái máy nó đọc, thì bây giờ đối với những cái máy mới nó đọc rất là hay cái vấn đề này. Nhưng mà dù hay gì mấy thì cũng trong một số ít trường hợp nó có thể đọc sai. Trong cái trường hợp này nếu mà không có nhồi máu mà sau khi đã vô chụp hình những cái mạch máu trong tim mà không thấy bình thường, mà trong lúc đó cái máy EKG thì nó đọc là có, thì chúng ta gọi là cái false positive hay là một cái kết quả dương sai. Kết quả positive là dương nhưng mà false là sai. Mà nó, người ta không thiếu máu tim mà nó đọc là có. Thì cái chuyện đó, cái máy với những cái máy bây giờ thì nó chỉ xảy ra chừng 1-2% trong trường hợp là false positive. Nhưng mà nói về chung, căn cứ để định bệnh một cái nghẹt máu cơ tim mà phải đi can thiệp ngay vào làm thông tim này kia, thì nói chung để chúng ta có một cái viễn tượng chung như thế nào, là một cái nghiên cứu ở bệnh viện ở Florida thì cho thấy là sau 120 cái ca phải đem vào phòng để thông tim để chụp hình chẳng hạn, thì hết 1/3 của những cái ca đó là 38 phần ca trên 120 ca tất cả của cái bệnh nhân được đem vào thông tim cardiac catheterization sau khi kết quả bất thường trên EKG, người ta thấy có ST elevation, rồi bác sĩ phòng cấp cứu, bác sĩ phòng tim đã đồng ý như vậy rồi, thì cũng nếu mà trong 100 người thì hết 1/3 là ra cái mạch máu tim nó vẫn bình thường. Thì dù sao thì những cái EKG hay là ECG mà của mà vị thính giả nói ở đây cũng đã làm được cách đây khá lâu, gần 2 năm. Và trong hai cái mà gần đây nhất thì theo như nói thì có vẻ là cũng là ok, nghĩa là cũng không biết nó ra sao mà người ta không nói nó không bình thường thì mình cứ cho nó là bình thường. Và bây giờ vị thính giả hỏi là còn cần làm cái test gì nữa không? Thì tôi chỉ kể thêm đây cái test mà cũng khá phổ biến, nhưng mà không phải nói là để khuyến khích làm cái này. Xin nhắc lại là tôi không có thể cho ý kiến riêng cho từng người. Là nói về cái stress test. Stress test là một cái stress là làm cho cái tim nó mệt mỏi, nó thử quá thử nó có tốt hay không. Test là cái thử nghiệm, thì người ta cho bệnh nhân chạy lên trên một cái treadmill, một cái máy để cho mình chạy trên đó, mà làm cho cái tim nó càng lúc nó phải cố gắng nhiều, thì lúc đó người ta coi cái tim nó có bị thiếu máu hay không. Nhưng mà trong trường hợp của vị thính giả thì có thể là bác sĩ thấy không cần hoặc là không nên làm thì chưa làm. Thì xin nhắc lại lần nữa là tốt hơn hết là mình đừng có đi tìm thêm có cái stress gì mình chưa làm thì mình làm thêm, mà mình cần một cái bác sĩ gia đình hay là một bác sĩ tim theo dõi và giải quyết những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề nếu mà có xảy ra, mà trong cái bệnh viện lớn hơn là cứ đi tìm những cái test mới. Thì nhiều khi xin mở ngoặc ra đây là nhiều khi bệnh nhân có nhiều phương tiện thử nghiệm trong tầm tay cũng là một cái điều không tốt cho cái sức khỏe người đó. thì những cái thử nghiệm luôn luôn có những cái kết quả dương tính sai mà tôi vừa nói là false positive. Và càng thử nhiều thì lại càng có khả năng gây ra lo âu và gây ra cái nhu cầu thử thêm nữa. Và cái hiệu ứng này trong tiếng Mỹ người ta gọi là cascade effect. Cascade là giống như một cái thác nước, cái chuyện này nó kéo theo cái chuyện kia. Ví dụ như ở Mỹ hiện nay là người ta khuyến cáo những cái cơ quan mà chính phủ hay những cơ quan tư vấn chung thì người ta khuyến cáo là nếu mà bệnh nhân đi khám tập tổng quát mà không có những cái yếu tố cơ nguy về bệnh tim, họ người đó không có áp huyết cao hoặc không có triệu chứng đau tức nhiệt tim gì hết thì không có nên làm tâm điện đồ cho những cái người đó. Là vì nếu mà làm tâm điện đồ nó ra một cái false positive thì phải đi thử cái khác và thử cái khác nữa thì nó kéo theo những cái chuyện mà không những làm tốn kém mà có thể làm có hại cho bệnh nhân. Bây giờ nói về cái chuyện về cái chứng co rút bắp thịt mà qua nhiều năm, qua 2-3 năm mà thấy vị thính giả vẫn bị và có hỏi về, tuy không đặt vấn đề về cái triệu chứng này nhưng mà cũng có thể nó liên hệ tới cái vấn đề vị thính giả hay bị đau ở ngực. Thì cái chứng co rút bắp thịt nó xảy ra lúc một cái cơ bắp hay là một cái cơ nào đó nó co rút mạnh ngoài ý muốn và nó không có giãn ra được và có thể kéo dài chừng vài giây đến 15 phút và đôi khi lâu hơn. Nó có thể tái đi tái lại nhiều lần và chứng này gặp ở trẻ con cũng như người lớn nhưng mà ít thấy ở trẻ em và càng lớn tuổi thì lại càng bị nhiều. Nhiều nhất là nó xảy ra ở tay chân thì tuy nhiên những cái nhóm cơ khác ví dụ như ở cổ, ở bụng đều có thể co rút đau. Thì ví dụ như một cái người đó họ bị co rút bắp thịt ở trong trên cổ chẳng hạn hay là những cái cơ và trên ngực chẳng hạn thì cái chuyện đó lúc đó họ có thể nghĩ là họ đau tim nhưng mà thật ra họ không có phải như vậy. Về chân cẳng co rút ban đêm thì nó xảy đến cho những cái người mà trên 50 tuổi thì hết là 50% là họ bị co rút lúc này lúc khác cái co rút hai cái chân của họ. Và trong đó ví dụ như 10 người thì hết có một người là mỗi đêm đêm nào họ cũng bị co rút hết và đại đa số họ chỉ đau ban đêm và đau ở ngón chân hoặc bắp chuối hoặc là bắp đùi và làm cho họ mất ngủ. Thì cái lý do của chuyện co rút bắp thịt là cái dây thần kinh đi tới những cái bắp cơ đó, mỗi cái bắp cơ nó có những cái dây thần kinh tới điều khiển nó. Thì những cái dây thần kinh này nó trở nên quá nhạy cảm và nó kích thích cái bắp thịt cho co lại dù cái người bệnh không có cố ý. Và sau đây là sơ lược những cái nguyên nhân co rút bắp thịt, ví dụ như bị thương tổn, bị chấn thương, hay một cái cơ nó bị mệt do nó phải làm việc quá nhiều, quá lâu, hay là nó bị giữ trong một cái tư thế bất bình thường, ví dụ một cái người ngồi èo qua một bên, nhón gót lâu để với lên trên trần nhà, ví dụ sơn cái trần nhà, làm việc gì trên cao, thì những cái gót chân nó cứ bị làm, cái chân nó, cơ nó cứ phải là ở trong cái vị thế kéo dài. Một số người co rút lúc đang nghỉ ngơi, lúc ngủ, ví dụ như là mình duỗi cái ngón chân về phía trước thì cái cơ bắp chuối phía sau nó co rút lại và thay vì nó giãn ra thì nó rút luôn và nó đau và nó không có tự giãn ra. Hay là cơ thể thiếu nước do mồ hôi lúc trời nóng, thể thao, làm việc, do uống thuốc lợi tiểu cũng có thể. Một số người bị cao huyết áp thì uống thuốc lợi tiểu để giảm huyết áp. Uống quá nhiều trà, cà phê làm cho đi tiểu nhiều thì cũng mất nước. Và những cái người bị diabetes là bệnh tiểu đường hay là những cái người uống nước, uống ít nước quá vì thiếu nước, họ sợ phải đi tiểu thì họ cũng có thể bị co rút. Thì nói chung là trong những cái người này họ mức sodium, là cái natrium, tức mức chất muối sodium, họ bị hay là calcium hay là magnesium, họ có thể thấp. Và cũng có thể làm cho cơ dễ bị co rút. Và nguyên nhân canxium thấp là thường thường do những cái người đó họ bị thiếu vitamin D. Và chúng ta cũng nên nhắc tại chỗ đây là mặc dù Việt Nam là một cái xứ nhiều nắng và cái nắng giúp cho cơ thể tạo ra vitamin D nhiều, cái người ở Việt Nam hình như trong những cái nghiên cứu gần đây thì cũng số lớn là vitamin D mức trong máu còn thấp. Ngoài ra có những cái trường hợp khác như là người có bầu, người già, những cái người thở quá nhanh hay xúc động, những cái người hay xúc động, ví dụ như một cái người cứ bị lo lắng, đau tim như chẳng hạn, thì họ hay xúc động. Thì lúc mà họ xúc động thì họ thở nhanh thì có thể làm cái canxium ở trong máu họ thấp xuống và làm cho họ bị cả bắp thịt co rút. Thì cái giải pháp là bớt lo lại và thở chậm lại, kiểm soát cái hơi thở của mình, đừng có thở nhanh quá. Ngoài ra thì co rút bắp thịt có thể do một số thuốc gây ra, hay là một số người vì thiếu vitamin B1 hay là B5 hay là B6, và một số người khác là họ có một cái hiện tượng cũng hơi giống nhưng mà nó không có phải là co rút bắp thịt thường, gọi là cái bắp chuối của họ ví dụ họ đi tới một cái khoảng xa nào đó thì họ bị rút, là tại vì lúc đó là cái họ bị giống như bị vập bẹ, nhưng mà cái này không có phải là cái bắp thịt co rút như thường, mà cái vấn đề là cái mạch máu mà nuôi dưỡng những cái bắp thịt đó nó bị hẹp lại do cái sơ vữa, và sau một cái cố gắng nào đó thì nó không có đủ sức để cung cấp cái bắp thịt đó nữa. Nói về chữa trị của cái muscle cramps là bắp thịt co rút thì nên đứng dậy đi lui đi tới cho bắp cơ liên hệ nó giãn ra. Có thể đứng hai tay dựa vào vách và đưa hai chân ra xa, xong rồi giữ cái gót chân dính với mặt đất và duỗi những dẫn bắp thịt phía sau của cái cẳng chân. Nhưng mình nghiêng vào cái bức tường rồi mình duỗi cái bắp chuối ở phía sau cái cẳng của mình. Hay là nằm xuống duỗi cái chân thẳng ra, kéo hai ngón về phía trước mình, làm cho nó stretch cái bắp thịt, bắp chuối. Và nếu đối với co rút bằng tay thì áp bằng tay xuống bàn và các ngón duỗi ra, hoặc là mình đè lên trên cái ngón cho nó thẳng ra, và có thể massage rồi đắp nước nóng. Những cái trường hợp những cái người mà chúng ta kể ở trên, cái chất muối sodium họ thấp hay là họ thiếu nước, ví dụ như mồ hôi ra quá nhiều hay là uống nước cho trong đó nó có những cái muối natri kali như chanh muối hay là Gatorade, hay là cho trẻ em thì có những cái nước gọi là nước điện giải như Pedialyte. Bây giờ nói về phòng ngừa thì có thể khuyên những cái người đó nên tập thể dục thư giãn, và nếu bác sĩ họ ok thì cho họ uống canxium thêm. Trong sữa cũng có canxium, đậu nành cũng có canxium, hay là chao cũng có canxium là chất vôi. Nhớ uống nước đầy đủ, người ta khuyên chừng uống chừng 1,5 cho tới 2 lít nước mỗi ngày, nhất là làm việc ở những cái khí hậu nóng nực ra mồ hôi nhiều. Ở chỗ này chúng ta cũng nên nhắc là người già nhiều khi họ không có thấy khát và họ uống nước không có đủ. Và nếu mà không có ra nắng đủ, và nếu mà có thể dù vitamin mình nếu có phương tiện đo mà nếu mà nó thấp thì có thể uống thêm vitamin. Nói chung là người ta khuyên là bây giờ uống một ngày chừng cái mức an toàn là 4.000 đơn vị một ngày, cũng nói là vitamin D là tốt. Ví dụ như người từ 19 tới 65 tuổi thì người ta khuyên chừng 600 đơn vị một ngày. Nhưng mà có một số nơi thì khuyên uống nhiều hơn, và có nhiều người nghĩ là uống càng nhiều càng tốt, nhưng mà phải nên giới hạn lại là mức an toàn nó chừng giờ là dưới 4.000 đơn vị vitamin D một ngày. Nếu như ở Mỹ thì trong sữa uống và trong một số nước cam người ta có để sẵn, có thể người ta đã để sẵn cái vitamin D ở trong đó. Và trong thuốc bổ mà multivitamin thì nhiều khi nó cũng có một phần vitamin căn bản ở trong đó. Có một số người ta dùng vitamin E chừng 400 đơn vị một ngày để giảm những cái cơn co rút bắp cơ. Và trước đây thì người ta thấy cái chất quinin là tiếng Pháp gọi là quinin, rất hiệu nghiệm cho bệnh này. Trước nay cái thuốc quinin thường là dùng để chữa sốt rét, nhưng mà vì biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra trên nhịp tim và tế bào máu, cho nên cơ quan thực phẩm và thuốc của Mỹ thì FDA thì họ cảnh báo là không có dùng quinin cho bệnh này. Ở Mỹ thì vì FDA không có cho mua quinin để cho bệnh đó thì họ một số người họ uống cái gọi là cái tonic water. Tonic là T-O-N-I-C, tonic có nghĩa là cho bổ, đó là cái nước. Và trong đó nó có một cái số lượng quinin rất là nhỏ. Ví dụ như là Canada Dry hay là Fever Tree, là Q-Tonic, là những cái thuốc đó, cái nước đó họ quảng cáo mình uống vào cho nó khỏe và nó nên chống cái sự co rút bắp thịt, là nhờ trong đó nó có một cái số lượng nhỏ, quinin nhỏ mà FDA chấp nhận ở cái mức ở dưới 83mg trong 1 lít. Và nếu mà kẹt quá mà phải dùng thuốc thì có một cái thuốc mà khá phổ biến mua cũng dễ là Benadryl, là cái thuốc thường thường mình uống để dùng chống dị ứng. Nhưng mà trong trường hợp này, ví dụ như bệnh nhân có thể uống từ một muỗng cà phê là 12.5mg, hay là uống 1-2 viên trước khi đi ngủ. và những một số thuốc khác mà có lẽ không có tiền nói ở đây, giống như là cái thuốc chloroquine dùng để trị sốt rét thì nó cũng có cái tác dụng làm cho nó bớt co rút ở những cái người bị bệnh co rút nặng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại phiên họp cuối cùng mới đây của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đóng vai trò chủ chốt trong việc thành hình những đáp ứng quốc tế đối với tình hình khẩn cấp về nhân quyền. Trong một số bài diễn văn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải cách Hội đồng Nhân quyền, hay còn gọi là HRC, để làm cho Hội đồng hữu hiệu và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Trong đó có việc hủy bỏ sự thiên vị trong lịch trình làm việc của Hội đồng, chỉ chú trọng duy nhất vào Israel. Bà nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với HRC đặt trọng tâm vào sự chú ý và hành động đối với những nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất, kể cả việc cải cách tư cách thành viên của Hội đồng. Đặc biệt, Hoa Kỳ đồng thuận với các quốc gia khác về một nghị quyết thành lập một toán quốc tế điều tra các vụ tàn sát xảy ra tại những tỉnh thuộc vùng Kasai ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi chính phủ Congo hợp tác với cuộc điều tra, không cản trở việc tiếp cận với tất cả những khu vực tại quốc gia này, bảo đảm an toàn cho những người hợp tác với các cuộc điều tra, kể cả những nạn nhân và nhân chứng, và đảm bảo tất cả những người vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm. Về Venezuela, Hoa Kỳ đồng bảo trợ một sinh hoạt bên lề để thu hút sự chú ý về tình trạng suy sụp về nhân quyền tại đây. Tiếp theo sinh hoạt này, Hoa Kỳ lên án việc phái đoàn Venezuela trả đũa hai người tham dự. Trong việc ủng hộ quyền bình đẳng giới tính, Hoa Kỳ đồng thuận với những nghị quyết loại trừ bạo động đối với phụ nữ và kỳ thị chống lại phụ nữ và các em gái. Hoa Kỳ cũng đồng bảo trợ những nghị quyết nới rộng nhiệm vụ của báo cáo viên đặc biệt về nạn buôn người và nạn trẻ em kết hôn sớm và cưỡng bách hôn nhân. Hoa Kỳ đã đồng bảo trợ một nghị quyết về vi phạm nhân quyền rộng khắp tại Syria. Hoa Kỳ cũng đồng bảo trợ một nghị quyết hoan nghênh sự hợp tác của chính phủ Ukraine với những quan sát viên nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nhiệm vụ của các báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Belarus và tình hình nhân quyền tại Eritrea và ủng hộ tuyên bố của Chủ tịch về Côte d'Ivoire để khuyến khích việc tiếp tục hợp tác giữa chính phủ và Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Việc làm của Hoa Kỳ tại HRC chứng tỏ là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng nhân quyền phổ quát.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.